Hôm qua, theo truyền thống, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đọc bài triển văn cuối cùng trước Lưỡng viện Quốc hội, tổng kết tình hình Hoa Kỳ sau hai nhiệm kỳ lãnh đạo đất nước. RFI Việt ngữ đã trao đổi với nhà báo Phạm Trần ở Washington DC về vấn đề trên. Thân chào nhà báo Phạm Trần, thưa anh, bài triển văn cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề cập đến những vấn đề chính nào ạ?
Vâng, cái bài diễn văn của ông Tổng thống Obama tối hôm qua như chị nói đó, thì thật sự đây là một cái bài diễn văn đọc trước Lưỡng viện Quốc hội hàng năm của một vị Tổng thống, tức là một cái thông điệp cho quốc gia Hoa Kỳ. Nhưng mà trong đó ông ấy cũng có nói về vấn đề đối ngoại của nước Mỹ trong thời gian ông ấy làm Tổng thống. Thì ông ấy không có còn bao lâu nữa thì ông sẽ kết thúc cái nhiệm kỳ thứ hai, và tối hôm qua cái bài diễn văn đó được coi như là bài diễn văn cuối cùng của một vị tổng thống sau hai nhiệm kỳ. Và trong cái bài diễn văn đó thì ông ấy chia ra làm hai phần. Cái phần thứ nhất là nói về vấn đề tình hình nước Mỹ. Ông ấy nói về vấn đề kinh tế đang là phát triển rất nhanh chóng. Ông ấy nhìn nhận là đã có những cái việc ông ấy chưa làm được là bởi vì chưa đạt được những cái thỏa thuận với quốc hội, mà quốc hội năm nay là kiểm soát bởi Đảng Cộng hòa, kể cả Hạ viện và Thượng viện. Thành ra gặp một số khó khăn, nhưng mà ông ấy cũng cho biết là đã đạt được những cái thỏa thuận về vấn đề ngân sách, là cái điều đó là cái điều rất là phấn khởi cho nước Mỹ. Và thứ hai nữa là số thất nghiệp của Hoa Kỳ càng ngày càng giảm đi. Khi ông ấy làm tổng thống lần đầu tiên năm 2008 khi ông đắc cử đó, thì lúc đó tình hình kinh tế của nước Mỹ suy sụp ghê gớm lắm, và cái số thất nghiệp lên gần 9%. Giờ đây cái số thất nghiệp đó chỉ còn trên 5% thôi, đó là một con số hết sức là lạc quan. Và cái tình hình ngân sách của nước Mỹ cũng tương đối đứng vững, và ông ấy nói đi nói lại là kinh tế của nước Mỹ càng ngày càng vững và mạnh nhất trên thế giới. Và ông ấy nói rằng là cái sức mạnh của Hoa Kỳ không có một quốc gia nào trên thế giới có thể so sánh được. Và ông đó là cái tình hình lạc quan, nhưng ông ấy nhìn nhận là có những cái vấn đề, ví dụ như vấn đề di dân thì chưa có đạt được cái thỏa thuận với quốc hội. Và ông ấy mong là trong cái thời gian còn lại của ông ấy trên 10 tháng nữa thì ông sẽ cố gắng làm sao để đạt được những cái thỏa hiệp đó. Ông ấy cũng nói về vấn đề bảo đảm an ninh cho người dân Mỹ. Và ông ấy nói rằng là từ khi mà ông ấy làm tổng thống cho đến bây giờ thì không có bất cứ một cái cuộc khủng bố nào đã xảy ra tại Hoa Kỳ. Nếu mà so sánh với cái cuộc tấn công 9/11 trước đây đó, thì nước Mỹ rất là an toàn, và ông ấy cho rằng là người dân Mỹ đã được bảo vệ an ninh. Vấn đề xã hội của người dân Mỹ cũng thế, là ông ấy nói rằng là tất cả mọi chuyện đều được nâng cao trong cái thời gian 7 năm vừa rồi.
Còn về chính sách đối ngoại của ông Obama thì như thế nào?
Về vấn đề quốc ngoại thì tất nhiên là ông ấy chú trọng đến những cái thỏa thuận về vấn đề khí hậu, vấn đề nguyên tử với Iran, rồi cái sự hợp tác của các nước đồng minh của Âu Châu với Hoa Kỳ và các nước Ả Rập để mà tấn công cái lực lượng khủng bố trước đây là Al-Qaeda và bây giờ là cái lực lượng ISIS, lực lượng Hồi giáo quá khích đó. Nhưng mà ông ấy nhìn nhận là vẫn còn có nhiều việc phải làm, và ông ấy kêu gọi quốc hội là ủng hộ chính sách của ông, và ông ấy nói rằng ông nói đi nói lại rất nhiều lần là nước Mỹ sẽ kiên quyết và tận diệt cái lực lượng Hồi giáo quá khích đó cùng với các đồng minh của Hoa Kỳ ở Âu Châu cũng như là tất cả mọi người, đặc biệt là các nước Ả Rập đã đồng ý với nhau có một cái lực lượng đồng binh với nhau, nhưng mà Hoa Kỳ chưa có thể gửi quân vào để mà tham chiến ở trên bộ ở tại Syria hay là ở các nước như là ở trở lại Iraq chẳng hạn, thì chưa làm được cái chuyện đó là vì chưa có phép của quốc hội. Nhưng mà ông đã gửi một số những cái lực lượng đặc biệt để mà huấn luyện cho các dân quân kháng chiến địa phương của những cái lực lượng Hồi giáo ôn hòa để mà chống lại cái nói tù chung lại. Ông ấy nói rằng là trong thời gian ông làm tổng thống ấy, nước Mỹ đã tiến bộ về vấn đề đối nội, về vấn đề kinh tế, về vấn đề xã hội, về vấn đề bảo hiểm sức khỏe của cho người dân, cũng như là về mọi vấn đề của nước Mỹ, vấn đề an ninh của nước Mỹ. Cái vấn đề đối ngoại thì ông ấy nói đi nói lại là nước Mỹ bây giờ đã đứng vững, chưa bao giờ mạnh như bây giờ cả về quân sự vẫn vấn đề ngoại giao. Và đường lối của ông ấy đặt ra đã hướng dẫn thế giới đi theo đúng cái đường lối. Bây giờ chủ tâm là phải tận diệt cái lực lượng Hồi giáo quá khích đó, không thể nào để cho nó tồn tại. Không phải là khi ông ấy hết nhiệm kỳ thì chính sách đó không được tiếp tục, nhưng mà chính sách của nước Mỹ là luôn luôn đi theo đuổi tận diệt cái bọn khủng bố đó, không thể để cho nó tiếp tục hoạt động. Và ông ấy nói rằng là tất cả những cái chuyện đó là chuyện ông ấy đặt ra một cái đường hướng cho nước Mỹ để mà trong tương lai bất cứ một vị ứng cử viên nào của cả hai đảng đắc cử tổng thống thay thế ông ấy thì cũng sẽ tiếp tục đi theo cái đường lối đó.
Riêng trong lĩnh vực đối ngoại thì bên cạnh những thành tựu như là thỏa thuận nguyên tử Iran, việc xích lại gần với Cuba thì có những tiến trình được ông Obama khởi động nhưng chưa thể thành hiện thực trong nhiệm kỳ của ông, như là Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP hay là chính sách xoay trục sang châu Á, thì ông có đề cập đến không ạ?
Vâng, thưa chị, có hai cái điều đó ông có đề cập tới và ông ấy kêu gọi Quốc hội là hãy nhanh chóng để mà chấp thuận cái thỏa hiệp TPP. Và ông ấy có nói về cái vai trò Hoa Kỳ ở tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Ông ấy nói rằng là điều mà quan trọng nhất là Hoa Kỳ là cái nước lãnh đạo và điều hành cái thỏa hiệp về TPP chứ không phải là Trung Quốc. Và ông ấy không có hề nói gì vấn đề an ninh đối với Trung Quốc, nhưng mà ông ấy nói rằng là đồng minh của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ ở tại Á Châu Thái Bình Dương sẽ sát cánh với nhau và bảo vệ an ninh cho cái vùng đó và cho thế giới. Và ông ấy tin tưởng rằng cái chính sách của ông ở tại Á Châu và Thái Bình Dương, tức là xoay trục như chị nói đó, ông đang thực hiện thì sẽ được tiếp tục và sẽ càng ngày càng tăng cường thêm những cái nỗ lực quân sự cũng như là về vấn đề ngoại giao của Hoa Kỳ. Và ông ấy nói ít nhưng mà ông ấy nói một cách rất chắc chắn rằng là các đồng minh của Hoa Kỳ ở tại Á Châu và Thái Bình Dương sẽ cùng với Hoa Kỳ bảo vệ vấn đề an ninh, vấn đề cái trục kinh tế mà đã được chấp thuận của 12 nước do Hoa Kỳ lãnh đạo chứ không phải là Trung Quốc. Ông nói đi nói lại cái điều đó cho chúng ta thấy là ông muốn giảm thiểu cái vai trò của Trung Quốc, mặc dù là nền kinh tế của Trung Quốc càng ngày càng lên cao, thế nhưng mà ông ấy không có lo ngại và ông nói rằng là cái thỏa hiệp TPP đó sẽ đưa lại cái lợi ích về vấn đề công ăn việc làm cũng như là thuế vụ cho nước Mỹ và tất cả các nước mà đã ký cái thỏa hiệp đó, và ông ấy kêu gọi Quốc hội sẽ thông qua cái thỏa hiệp đó càng sớm nữa, thưa chị.
Có lẽ là qua việc nhấn mạnh đến những thành tích đạt được thì Tổng thống Obama cũng đã tiếp tay vận động cho những ứng cử viên đảng Dân Chủ trong kỳ bầu cử Tổng thống sắp tới, phải không ạ?
Và tất nhiên là trong cái bài diễn văn tối hôm qua thì ông cũng dành những cái điều mà ông làm được cũng như là chính sách trong tương lai của ông để ông tấn công các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Ví dụ như Đảng Cộng Hòa chống về vấn đề di dân, đưa ra những cái chính sách rất là quá khích, nói rằng là không chấp nhận những người Hồi giáo để mà cho tị nạn vào nước Mỹ, như là ông tỷ phú Donald Trump chẳng hạn, hay là yêu cầu là nước Mỹ phải thả bom thật nhiều để mà tiêu diệt cái lực lượng khủng bố ở tại Syria. Ông nói cái điều đó là cái điều không thể làm được, chỉ nói cho nó có, không có nghĩa lý gì cả, và không ai có thể làm được cái chuyện đó. Rồi ông cũng chống lại cái chuyện là các ứng cử viên Cộng Hòa cho rằng là tình hình kinh tế của nước Mỹ đang đi xuống và suốt 7 năm cầm quyền của ông ấy vừa rồi chưa có đạt được cái gì cả. Ông nói rằng là thực tế các con số đã chứng minh như thế. Thì tự chung lại thì ông ấy cho rằng là cái con đường mà ông ấy đặt ra, tức là cái đường lối của Đảng Dân Chủ đặt ra mà ông ấy đã theo đuổi trong gần 8 năm qua đó thì sẽ được tiếp tục. Và ông ấy, tất cả mọi nhà bình luận của nước Mỹ sáng hôm nay đều đồng ý rằng đây là một thời khóa biểu mà ông Obama đặt ra để cho bất cứ một ứng cử viên nào của Đảng Dân Chủ sẽ đắc cử Tổng thống. Thật sự bây giờ chỉ còn có hai ứng cử viên là ông Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và bà Hillary Clinton là cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Thì ông ấy nói rằng là con đường này là con đường Đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục đi theo. Thì đấy là tự chung cái bài diễn văn nó như thế đó, thưa chị.
Chà, sau bài diễn văn này thì phản ứng của dư luận Mỹ như thế nào, thưa anh?
À vâng, cái cuộc thăm dò ý kiến của người dân Mỹ cũng như là của các nhà bình luận báo chí nổi tiếng của nước Mỹ ngay sáng ngày hôm nay, người ta nói rằng là cái bài diễn văn của ông Tổng thống Obama đặt ra nhiều cái việc rất là phấn khởi cho nước Mỹ. Có tới 53% người dân Mỹ cho rằng cái bài diễn văn đó đi đúng cái đường hướng của nước Mỹ và người ta tin tưởng là trong tương lai thì nước Mỹ càng ngày càng hùng mạnh hơn đi theo cái con đường đó. Có tới 68% người dân Mỹ cho rằng là cái bài diễn văn của ông Tổng thống Obama đã làm thay đổi cái nhận xét của người ta trước khi ông Tổng thống Obama đọc diễn văn. Và đây, tất cả những cái con số này là có những cái con số cao nhất trong suốt thời gian ông làm Tổng thống cho đến bây giờ. Cái con số mà 72% cho rằng là nước Mỹ đi đúng đường là cái con số đó sau khi họ nghe bài diễn văn của ông Tổng thống Obama vào năm ngoái 2015. Và giờ đây có tới 68% họ nói như thế. Và cái điều nữa là người ta nói rằng là họ tin tưởng chính sách của ông Obama về vấn đề thay đổi khí hậu, về vấn đề kiểm soát vũ khí ở nước Mỹ, về vấn đề chống quân khủng bố cũng như là bảo hiểm sức khỏe cho người dân và vấn đề di dân của nước Mỹ sẽ được giải quyết nếu đi theo đúng cái đường hướng của ông Obama. Thành ra cái bài diễn văn tối hôm qua, tất cả các giới bình luận đều cho rằng là đây là điểm cao nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Obama. Họ cho rằng là chưa bao giờ ông Obama đọc một cái bài diễn văn hay đến như thế, có những cái điều rất là rõ ràng và đặt ra một cái tương lai sáng lạn cho nước Mỹ như vậy. Đó là cái phản ứng trên báo chí và ở trong các dư luận của các cái cuộc thăm dò ý kiến ngay sáng ngày hôm nay đó thưa chị.
RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn nhà báo Phạm Trần ở Washington DC.